Bây giờ tôi hỏi ông, trước khi tôi trả lời cái câu hỏi của ông là người chết có thể trở về được hay không, thì tôi xin hỏi ông, ví như ở thế gian có người vi phạm pháp luật nhà nước và bị chức trách của quốc gia, tức là của nhà nước đó, bắt giữ và đưa ra tòa phán xét, rồi giam vào trong ngục tối, trải qua nhiều năm ở trong đó. Khi người đó chưa mãn hạn tù thì tôi hỏi ông, người đó có tự tiện và tùy ý đi ra khỏi tù để về báo cho gia đình là mình ở trong tù khổ lắm, mình ở trong tù thế này thế khác, người đó có làm được việc đó không? Vị ngoại đạo kia trả lời với tôn giả Mahakatindian rằng là tội nhân bị phạm pháp, pháp luật xét xử và giam cầm vị đó vào trong lao ngục rồi, thì chắc chắn vị đó không thể tự do tự tại đi ra ngoài, quay trở về gia đình để báo cho người thân là mình đã bị chịu tội khổ như thế nào ở trong lao ngục, vân vân và vân vân. Tôn giả Ma Ha Thiên Tiên nói với vị ngoại đạo kia rằng giáo lý nhân quả và việc sinh tử luân hồi của Đức Phật tuyên thuyết cũng như thế, Đức Thế Tôn nói cũng tương tự như vậy. Người sống ở trên đời làm nhiều việc ác, sau khi chết đi thần thức liền bị lưu đầu một tốt, bắt mớ và giam vào trong các địa ngục khổ. Thì người đó làm sao mà quay trở về mà báo mộng cho người thân là tôi đang bị chịu cái khổ ở trong địa ngục, hãy cứu tôi, vân vân. Cho nên rất khó để quay về báo được. Nghe nói như vậy thì vị ngoại đạo kia lại nói với tôn giả Thiền Viên, vậy vào trong địa ngục khổ không quay về được giống như người tù rồi, thì điều này tôi tạm thời ghi nhận như vậy. Nhưng bây giờ tôi hỏi ông một câu khác, người làm việc phúc thiện, giữ năm giới, bát quan trai giới và tu hành thập thiện như lời Phật Thích Ca Mâu Ni thầy của các ông nói, là các việc thiện đó sau khi xả bỏ thân được sinh lên trời, vậy sinh lên trời không bị cái khổ giam cầm ở dưới ngục tối như chúng sinh khổ trong địa ngục A Tỳ và các chúng tội khổ ở trong các địa ngục. Người sinh lên trời có thần thông, có thiên nhãn, có tha tâm thông, có thiên nhĩ thông, có thần túc thông và có túc mệnh thông. Vậy tại sao không quay trở lại để báo tin cho người thân rằng tôi đây được sinh lên trời và khuyên dạy mọi người làm việc thiện để cùng được sinh lên trời như người đó? Các Phật tử thế, thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, các ngoại đạo họ cũng rất là nghi ngờ giáo pháp của Phật vì nhân duyên không đủ, chưa đủ, cho nên họ vẫn sinh phân nghi ngờ, chứ không phải là thời mạt pháp chúng ta này mới có những kẻ nghi ngờ về giáo pháp của Đức Phật. Nhưng khi Đức Phật còn tại thế đã có rất nhiều những kẻ ngoại đạo nghi ngờ giáo pháp của Đức Phật. Cụ thể là vị ngoại đạo chấp thường chấp đoạn kia, đến cảnh vấn vấn nạn tôn giả Mahakasipu. Với cái trí tuệ và sự biện giải thấu tỏ thông suốt của mình, tôn giả Mahakasipu nói với Hòa Đạo thế là: này Bà La Môn, ta hỏi ông một câu trước khi ta trả lời điều đó. Ví như một người mà bị ngã xuống bồn cầu, sau khi bị ngã ông ấy đã lên rồi, vậy ông ấy còn muốn ngã trở lại ở dưới cái bồn cầu đó hay không? Vì ngoại đạo khi trả lời là tất nhiên là không rồi, không ai muốn đi vào quay trở lại cái chỗ phẩn nhơ hôi thối đó. Bồn cầu không phải nhà vệ sinh ấy. Chúng ta biết nhà vệ sinh ngày xưa nó không như nhà vệ sinh bây giờ. Nhà vệ sinh ngày xưa thường người ta chỉ đào cái đất xuống. Các Phật tử ở nông thôn chúng ta biết rồi, khoảng mấy chục năm trước chúng ta biết đào đất xuống và lấy mấy cái khúc cây, cái tấm ván và chúng ta đắp lên trên. Chứ đâu có phải là vệ sinh xây bằng gạch, bằng xi măng rồi đổ tấm bê tông cốt thép rồi có cái bồn cái bể đẹp và sạch bóng như bây giờ đâu. Ngày xưa không có, mới chỉ mấy chục năm về trước không, ở nông thôn chúng ta còn không có. Khoảng 25-30 năm về trước là nông thôn chúng ta gần như tuyệt đối không có cái bồn cầu như bây giờ, mà chỉ là nhà vệ sinh đào xuống dưới đất cho một cái cây vào và cho một cái tấm ván vào rồi lên trên là chúng ta đi vệ sinh. Cái thời Đức Phật cũng như thế. Trên 2500 năm trước các nhà vệ sinh cũng như vậy, vì vậy mà nó rất bẩn, nó rất bẩn. Khi đi vệ sinh xong thường là để cho để mà đổ vào cho nó đỡ bốc mùi lên, nhưng mà vẫn không hết được. Thì chúng ta biết là tôn giả Ma Ca Thiên Thiên lấy cái ví dụ đó, ngài nói rằng người mà không ăn ngã vào trong cái hố phân đó, ngã rồi vì đó đã thoát ra được, bò dậy đứng lên và quần áo bẩn lấm bê bết thân thể toàn thân do phải tắm rửa vội đến mấy lần, tắm vội đến mấy lần thì mới sạch sẽ được, xả bông nước thơm với vài lần mới sạch sẽ hết cái mùi hôi thối trên thân thể được. Vậy thoát ra rồi vì đã còn muốn quay trở về không? Vì ngoại đạo khi nói rằng tất nhiên là không, không ai muốn ngã quay trở lại cái chỗ đó cả. Mà nếu có phải đi qua thì vì đó phải rất là khéo léo, có đi vào bồn cầu thì vì đó phải khéo léo nhìn nó xem còn chắc chắn hay không, hay là bị mục nát rồi. Nếu mục nát rồi chắc chắn không vào nữa, sẽ đi tìm chỗ khác. Ngài Ma Ca Thiên Thiên nói tương tự như vậy, người mà tu hành thập thiện giữ bát quan trai giới, thập ngũ giới vân vân đó, được sinh lên trời rồi, họ dùng thiên nhãn nhìn lại thế gian giống như là những chúng sinh đang đau khổ ở trong bồn cầu kia vậy. Chúng ta biết ở trong bồn cầu ngày xưa là ở trong cái hố phân đó thường là có rất nhiều những cái con giòi, con bọ ở trong đó. Bỏ cánh cứng rồi con giòi đầy lúc lúc ở trong đó, và họ nhìn lên trên đó, họ dùng thiên nhãn họ nhìn lại chúng ta ở thế gian tham đắm ngũ dục lục trần, tài sắc thanh hương bị xúc phát tranh nhau rồi xảy ra chiến tranh tàn sát giết hại lẫn nhau, mưu mô tước đoạt của nhau, vân vân và vân vân. Cho nên các ngài nhìn thấy chẳng khác gì những đám trùng ở trong hố thân kia vậy. Cho nên các ngài không muốn quay lại. Tôn giả Thiền Diên, à, xin lỗi, tôn giả Mahaka Thiên Diên lấy cái ví dụ đó và nói với vị ngoại đạo chất thường chất loạn kia vậy. Rồi ngài này nói nữa, vốn chi khi người mới được sinh thiên, một ngày một đêm ở trên quái trời thấp nhất, tức là quái trời tứ thiên vương, một ngày một đêm ở dưới đó bằng cả 100 năm ở dưới quái sa bà chúng ta này, ở dưới quái dương thế chúng ta này. Còn lên quái trời thứ hai là quái trời đang đợi, một ngày một đêm bằng 200 năm. Lên quái trời thứ ba là quái trời dạ ma bằng 300 năm. Lên quái trời thứ tư là quái trời đâu thất, một ngày một đêm bằng 400 năm. Vậy thì người được sinh lên đó, cho dù mới sinh ra họ đã trở thành bậc tiên thánh rồi, nhưng mà khi mà họ quay lại sinh lên đó, họ quay lại để báo mộng cho người thân đi chăng nữa, thì người thân cũng đã 100 tuổi và chết hết rồi, trên 100 tuổi và chết hết rồi, làm còn sống đâu để mà được gặp họ nữa. Đấy là những cái ví dụ như vậy. Và vì ngoài đạo phản chí kia nghe có tình có lý và liền là khắc phục và xin với tôn giả Mahaka Chư Diên là xin được gặp Đức Thế Tôn và xin được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật. Và không bao lâu vì đó tu hành cũng chứng được thánh quả A La Hán, trở thành một trong những vị đệ tử A La Hán trong rất nhiều các đệ tử chứng đạt thánh quả A La Hán của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó trong những đó chúng ta thấy sự biện luận của tôn giả không chỉ độ được cho một vị ngoại đạo này mà độ được cho rất rất nhiều, từ vua chúa quan lại cho đến những kẻ bà la môn tu hành trong ngoại đạo vân vân, những người chân thường không biết gì về Phật pháp, bằng sự biện luận giải quyết nguyên thân cặn kẽ của ngài mà dẫn dắt được cho rất người, rất nhiều người đi vào con đường chính đạo. Ở đây á, về nói về sự biện thuyết giỏi á, ở trong Phật giáo chúng ta thấy có 4 loại biện tài. Cái thời biện tài thuyết pháp á, có 4 loại. Một là pháp vô ngại biện tài, hai là nghĩa vô ngại biện tài, ba là từ vô ngại biện tài, và 4 là nhạo thuyết vô ngại biện tài. Người thuyết pháp giỏi được đại chúng hoan hỉ, ai ai nghe vì đó thuyết pháp cũng vui mừng và thấu hiểu Phật pháp, kiến kiến Phật pháp, tu hành các Phật pháp, thì vì đó được gọi là thuyết pháp biện tài. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: các bậc thượng thiện nhân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc nương vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, khi ngài còn hành Bồ Tát đạo, ngài phát ra 48 đại nguyện và nói rằng: khi con thành Phật, các chúng trời người, các trong người phương thế giới được sinh về thế giới của con, mà không được thuyết pháp biện giải, con thề không thể chi chắc. Tức là thế giới đó vị nào cũng được là thuyết pháp biện giải, nhưng còn thế giới của chúng ta này rất ít người được thuyết pháp biện giải. Chúng tôi nhớ cái khóa học của chúng tôi là khóa học cung cấp tập Hà Tây đó. Có 9, đầu tiên là có 107 vị tăng ni, nhưng mà đến giữa khóa thì còn 102, đến cuối khóa thì còn có 97 vị, tức là 10 vị rơi bụng và bị nghỉ giữa khóa giữa trường, còn 97 vị tốt nghiệp. Trong đó có 10 vị tăng, 10 vị tăng vì ngày xưa là Đức Pháp Chủ đó, ngài còn là hiệu trưởng trường trung cấp Phật Hà Tây đó, mà chúng tôi đang theo học. Cố Hòa Thượng Thích Liên Thành, viện chủ, chủ hương đó, ngài là hiệu phó. Các ngài muốn là đào tạo cái lớp giảng sư kế cận để cho cái lớp sau này. Vì vậy mà cả Hòa Thượng với Thượng tọa, viện trưởng, hiệu trưởng, hiệu phó của trường đó, các ngài đều là bảo mời anh em tăng chúng tôi lên để tập giảng cho các Phật tử vào mỗi buổi tối hàng tuần, tối nào cũng giảng trong cái kỳ Vu Lan, là cái kỳ Phật đản đó, giảng được một tháng, tối nào cũng giảng cho mười anh em lên tập giảng. Mười anh em lên tập giảng thì cuối cùng mất 5 người không giảng được tiếng này, còn lại 5 người lên giảng. 5 người lên giảng thì 2 vị lên giảng thì cứ lên đến nơi lên giảng là Phật tử học bổ, họ không hiểu cái gì cả, họ lên là giảng bổ và 2-3 ngày sau thì chẳng còn mấy người đến nữa. Đến khi đó các Hòa Thượng các Thượng tọa bảo là vậy thì tân cho 3 người giảng, cho 3 người giảng đó thì các Phật tử nên nói rằng một thầy thì chúng con chẳng biết là thầy nói cái gì, từ khi lên giảng cho đến khi thầy xuống chúng con không hiểu thầy nói cái gì. Thầy nói cao quá chúng con cũng nghe được. Một vị các Phật tử bảo là chúng con nhìn cái gì đấy không có cảm tình một chút nào cả, lên giảng mà không bao giờ hé môi cười với một cái để cho chúng con được ăn gì, vì nói thì chúng con cũng hiểu cái gì cả. Đó cho nên các quý vị thấy thuyết pháp khiến cho mọi người nghe, mọi người hiểu, mọi người hoan hỉ, đây đó là một việc khó. Tôi chưa nói là đạt được cái cảnh giới gọi là thuyết pháp biện giải như là ở trong kinh giải, kinh luận đã giải thích là phải có 4 loại, đó là pháp vô ngại biện giải, nghĩa vô ngại biện giải, từ vô ngại biện giải và nhiều thuyết vô ngại biện giải. Chưa nói là đạt được cả 4 cái đó. Tôi chỉ nói là thuyết pháp khiến cho mọi người hoan hỉ, mọi người ngồi nghe, mọi người không ngủ gật hoặc bất ngủ gật thôi đã là khó lắm rồi. Các quý vị thấy 10 vị cho lên tập giả được mất 5 ngay trong 1-2 buổi đầu, 5 vị còn lại vài buổi sau được mỗi 2 vị, còn 3 vị các cụ bảo 3 vị này tạm được cho lên học tiếp. Nên các cụ bảo là tạm được vì chúng ta biết là đang là tập giả, tập thuyết giả. Thì lên thì từ các Phật tử họ đánh giá một vị không biết nói cái gì, một vị còn lên nữa một cái là nhìn cái mắt sần sì ra, họ cũng không hiểu, không có một chút cảm tình để nghe pháp, họ không hiểu họ nói cái gì cả. Đấy là một cái việc mà chúng ta thấy thuyết pháp không phải ai cũng biết được. Chúng tôi nhớ là cả một cái khóa học viện Phật giáo thứ hai ở miền Bắc chúng ta đang trưởng các khóa, mà bây giờ các vị thầy đã lên thượng tọa, mấy vị lên thượng tọa rồi, cái khóa hai đó. Cho đến bây giờ ngồi cái cuộc giảng cũng cái khóa đó đào tạo ra cũng hàng trăm vị tăng ni ở miền Bắc chúng ta, đặc biệt là các vị đại đức tăng các tỉnh miền Bắc cũng phải đến khoảng 30 vị. Nhưng bây giờ những vị mà gọi là thuyết pháp được, thuyết pháp mà các Phật tử ngồi nghe, tăng ni ở ngồi nghe chưa được quá trên đầu của một bàn tay, tức là chưa được quá năm người, cả một khóa hai. Còn khóa ba của Học viện Phật giáo Việt Nam ra trường trung bình thì có thể nói là được trên chục vị, nhưng mà gọi là thuyết pháp mà để cho tăng ni và tín đồ Phật tử ngồi nghe được từ đầu đến cuối 1-2-3 tiếng đồng hồ họ không chán lắm, chưa được một nửa trên một đầu ngón tay, một bàn tay là một nửa ngón tay trên một đầu ngón tay vậy, tức là chưa được 3 người cảm thấy khóa hai như vậy. Khóa ba, xin lỗi, cả khóa ba của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản chúng tôi thấy chưa được mấy 3 người thuyết pháp mà khiến cho các tín đồ Phật tử và tăng ni hoan hỉ ngồi nghe từ đầu đến cuối mà không sinh tâm chán nản, không sinh tâm buồn ngủ, không sinh tâm mỏi mệt. Đến khóa đó chúng tôi cũng như thế, cả khóa nhà trường đào tạo ra hơn 200, gần 300 vị tăng ni, miền Bắc chúng ta khoảng 200, trên 200 một chút. Nhưng mà để tìm đến một người thuyết pháp 2-3 tiếng đồng hồ, các tín đồ Phật tử và tăng ni hoan hỉ, không buồn ngủ, không chán nản, thì cũng chỉ có được khoảng 2-3 vị thôi, không có nhiều. Cho nên chúng ta thấy đấy, thuyết pháp để mà mọi người nghe được vào lòng còn khó, huống chi là đạt được cái cảnh giới thuyết pháp vô ngại địa tài như là tôn giả Mahakachinji. Ngài nghị luận từ cái chỗ nghị luận giỏi của ngài khiến cho đại chúng ai ai cũng an nhỉ, cho nên là họ bỏ cái tà kiến của họ để theo chính kiến của Phật, bỏ cái tâm chất thường, chất đoạn, chất có, chất không của họ để đi theo con đường chính đạo mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Cho nên đây là một việc làm cực kỳ khó. Vì vậy mà chư vị đại tổ sư giảng giải kinh luận của Phật mới nói rằng á, người thuyết pháp là phải có gì? Các vô ngại biện tài. Các vô ngại biện tài tức là biện tài thông đạt tên gọi của các pháp, phân biệt không vướng mắc về các pháp, tức là phân biệt để giải thích rõ ràng về các pháp, nó gọi là pháp vô ngại biện tài. Pháp ở đây là chỉ cho tam tạng thánh điển kinh luật luận của Đức Phật cũng như các pháp của thế gian. Không chỉ kinh điển luận vận của Đức Phật là pháp xuất thế gian, mà còn phải thông tỏ phong tục, phép tắc, văn hóa của nhân dân ở các vùng, các xứ, các nơi đó. Đến đâu thuyết pháp chúng ta phải hiểu rõ về cái bản sắc, văn hóa, cách sinh sống, sinh hoạt của cư dân ở khu vực đó để mà thuyết pháp, để mà giáo hóa, để mà độ sinh. Cái này gọi là tùy duyên hóa độ, tùy theo căn cơ chủng tính để mà giảng giải giáo lý và cuộc sống đời thường của họ, khiến cho họ hiểu. Lấy giáo pháp của Đức Phật là nền tảng căn bản vận dụng tuyên thuyết làm sao để cho nhân dân và tín đồ Phật tử ở khu vực đó họ hiểu được, tin được, họ theo được, đó chính là pháp vô ngại niệm. Thứ hai là nghĩa vô ngại niệm. Nghĩa tức là chúng ta phải biết rõ về nghĩa lý của các pháp. Nói cụ thể là trong một bài kinh đó, chúng ta đọc lên chúng ta phải biết được nghĩa, ý nghĩa của bộ kinh đó, bài kinh đó, Đức Phật muốn nói gì, Đức Phật thuyết cho ai và Đức Phật thuyết để làm gì, ý nghĩa ra sao. Ví dụ như bộ kinh A Di Đà này, Đức Phật thuyết cho Phổ Bì Ba Căn thường trung hạ, dẫn dắt cho tất cả đại chúng trên từ hàng Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Như Văn Thù, Bồ Hiền, Quán Âm, Thế Chí giữa như bản minh văn thọ, dưới như hàng phàm phu tục tử như chúng ta vân vân, đều có thể tín thọ thủ hành, đều có thể được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới nếu như chúng ta đầy đủ ba yếu tố tín nguyện hạnh viên mãn. Cho nên khi mà giảng về một cái A Di Đà, chúng ta phải biết rõ Đức Phật, ý nghĩa của Đức Phật nói bộ kinh A Di Đà để làm gì, chính là để cho tất cả chúng sinh thượng trung hạ căn đều quy hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về cái đó nương vào đức từ của A Di Đà Phật để tu tập chứng được quả bất thoái và nhẫn nhịn cho đến thành tựu đạo quả vô thượng trí đẳng trí giác. Đó chính là cái ý nghĩa cơ bản của bộ kinh này. Khi nói đến bộ kinh Bát Nhã, chúng ta phải biết Đức Phật muốn nói gì trong bộ kinh Bát Nhã, ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói ở trong bộ kinh Bát Nhã để làm gì, để phá pháp chấp, phá chấp có, phá chấp không, phá tất cả kiến chấp của các hàng nhị thừa, để dẫn dắt đưa hàng nhị thừa tiến tới đại thừa, để hành bổ các đạo, lợi lạc quần sinh, vân vân. Đó cho nên nghĩa vô ngại hiện tại tức là chúng ta phải chịu khó học, phải chịu khó đọc, chịu khó nghiên cứu thì mới hiểu được ý nghĩa thâm sâu mà Đức Phật tuyên thuyết ở trong các bộ kinh, các bộ luật và các bộ luận của Phật và các đệ tử đã luận bàn. Do đó muốn hiểu được, muốn có được nghĩa vô ngại hiện tại thì chúng ta phải học, phải đọc, phải ghi nhớ, phải tư duy về các bài học, bài đọc của chúng ta, chứ không phải là ngồi học xong ra khỏi cửa hàng đường một cái chữ này để đặt thầy thì lần sau chúng ta không muốn nói cái gì đó, chúng ta không có vốn để mà nói. Cho nên chúng ta muốn nói chuyện với người, muốn đem Phật pháp để giải thích và giúp đỡ cho người được phá mê khai ngộ thì chúng ta phải là người chịu khó đọc, chịu khó học và chịu khó tư duy, ghi nhớ. Không được toàn bộ thì cũng phải được 50 hoặc 30, ít nhất cũng phải được 5-10% những gì ta đã học để ở trong đầu của mình. Khi chúng ta mới nói, chúng ta mới có thể lấy ra mình mà nói. Đấy chính là nghĩa vô ngại hiện tại. Thứ ba là từ vô ngại hiện tại. Từ vô ngại hiện tại tức là chúng ta phải thông hiểu các cái ngôn từ tùy ý để mà diễn nói. Từ vô ngại hiện ở đây tức là chúng ta phải, đầu tiên là chúng ta phải biết được rất nhiều những cái ngôn từ. Nói như ở Việt Nam chúng ta phải biết được những cái phong tục tập quán, ca dao tục ngữ, những cái nếp sống và những cái lời nói, châm ngôn, lời hay ý vân vân ở trong một quốc gia đó hay trong một khu vực đó. Khi chúng ta lên ngồi trên tòa đảng hay chúng ta muốn thuyết giảng cho một người nào đó, chúng ta mới có những cái lời hay ý đẹp để mà dẫn dắt, để mà giải thích, hướng cho họ về với chính đạo. Từ vô ngại viện ở đây còn được hiểu nữa là chúng ta phải học thông tỏ các bộ kinh luận, các pháp môn mà chúng ta đang tu tập, thì chúng ta mới có những cái từ ngữ, những cái lời nói phù hợp với pháp môn mà chúng ta đang tu tập và đang muốn quảng bá đó. Ví dụ như chúng ta tu về pháp môn tịnh độ thì chúng ta phải nghiên cứu rất sâu về pháp môn tịnh độ, chúng ta mới có ngôn từ để mà giảng giải, giải thích và nói cho mọi người nghe và hiểu. Chúng ta muốn truyền bá về pháp môn thiền thì chúng ta phải nghiên cứu về thiền định, phải tu tập thiền định và nghiên cứu về các bộ ngữ lục của lịch đại tổ sư, xem những cái ngôn từ mà các lịch đại tổ sư đối lắm với nhau như thế nào, các lịch đại tổ sư của tổ sư thiền tâm các ngài dùng những ngôn từ để trả lời tín đồ Phật tử đã sao, vân vân. Chúng ta phải học, phải ghi nhớ những lời dạy của các ngài thì khi đối nhân xử thế tiếp vậy, chúng ta mới có những ngôn từ vừa hợp với lòng người, kết hợp với những người đang ở trước chúng ta hỏi chúng ta về một cái pháp môn tu hành nào đó. Cho nên từ ở đây lại còn được hiểu ý nữa là lời thuyết pháp của vị đó phải nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không kém phần vững chắc và cứng cáp. Tiếng nói phải có truyền cảm, mọi người ngồi nghe họ muốn nghe. Mỗi khi chúng ta phát ra âm thanh, phát ra lời nói khiến cho đại chúng ngồi dễ hoan hỉ và muốn nghe, đó cũng có thể gọi là một phần nhỏ trong từ vô ngại viện tài. Nói tóm lại, từ vô ngại viện tài là chúng ta phải chịu khó đọc, học, tư duy về giáo pháp của Đức Phật, về các pháp môn mà chúng ta chuyên tu, chuyên bằng, để chúng ta có những từ ngữ vững chắc. Mỗi khi chúng ta muốn nói, muốn thuyết trình, thuyết giảng trước đại chúng, hoặc là nhắc đến một cá nhân ở trước mặt chúng ta, nên để cho họ được hoan hỉ, tín họ cùng hành, thì chúng ta phải, lời nói của chúng ta phải có y cứ, tức là phải có kinh luận luận của Đức Phật để y cứ, chứ không thể nói vô vơ ở ngoài được. Thứ nhất, từ vô ngại viện chính là phải học thông hiểu những từ ngữ mà Đức Thế Tôn đã nói ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Đồng thời chúng ta cũng phải học và hiểu thêm những ngôn ngữ, những từ ngữ của thế gian nữa, những câu châm ngôn, phong tục văn hóa, châm ngôn tục ngữ vân vân đó cũng phải hiểu, để mỗi khi giảng giải nói đến với Phật, có thể họ không hiểu được, nói về Phật pháp thâm sâu huyền diệu quá họ không hiểu, thì chúng ta có thể tùy căn cơ, tùy viên hóa độ dẫn dắt những câu chuyện ở ngoài đời lồng ghép vào mà phù hợp với đạo lý của Đức Phật để cho họ hiểu. Ví dụ những cái ví dụ cụ thể mà Đức Phật thường hay nói ở trong kinh nhân quả, ví như người trồng dưa trồng đậu vậy, trồng đậu đắc đậu, trồng qua đắc qua vậy. Tức là nhân quả mà Đức Phật đã nói, ngài lấy cái ví dụ giống như người trồng dưa thì sẽ được dưa, người trồng đậu thì sẽ được đậu, và người trồng cỏ thì sẽ được cỏ vậy. Trồng dưa trồng đậu ví như người làm thiện sẽ được quả báo thiện, trồng cỏ thì ví như người làm ác sẽ được quả báo ác. Đấy, Đức Thế Tôn lấy một cái ví dụ rất cụ thể gần gũi với người nông dân về quy luật nhân quả để cho người nông dân đó dễ hiểu. Và cho nên Phật pháp không phải là lúc nào cũng chỉ có nói ở trên góc độ giáo lý thâm sâu, giải pháp huyền diệu của Đức Phật cho chúng ta cũng hiểu như vậy. Còn từ vô ngại biện một cái nữa là ở đây cũng chỉ cho là phải học rất nhiều thứ điểm và nói rất nhiều thứ điểm. Chúng ta biết ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, ngài chỉ thuyết bằng một tiếng, đó là tiếng Phạm Âm. Ngài thuyết bằng một thứ tiếng, đó là tiếng Phạm Âm. Nhưng mà ai cũng nghe được là Đức Phật đang nói gì. Không chỉ Đức Phật nghe được mà chúng chư thiên, chúng long thần và chúng quỷ thần, chúng xuất sinh đến nghe Đức Phật thuyết pháp, họ hiểu rằng Đức Phật đang nói bằng giọng tiếng của đất nước mình, của loài giống mình. Đất nước tức là chỉ cho quốc gia, loài giống tức là chỉ cho chủng loại, ví dụ loài người thì nghe Đức Phật đang thuyết tiếng của loài người. Loài trời thì nghe thấy Đức Phật đang thuyết tiếng của chư thiên. Loài Atula thì nghe thấy Đức Phật đang thuyết bằng tiếng của quốc độ mình. Loài súc sinh, chúng ta nghe câu chuyện Quan Thế Âm nghe Phật thuyết pháp mà được sinh lên cõi trời để đạo lợi. Cho nên các loài súc sinh nhất đến loài người chúng ta, cho đến các hàng chư thiên long thần vân vân đó đều nghe thấy Đức Phật thuyết pháp theo tiếng của mình và hiểu được là Đức Phật đang nói gì. Đấy là do công đức bất khả tư nghị của Phật, cho nên lời thuyết pháp của Đức Phật từ từ nói ra ai cũng hiểu. Như vậy chính là từ vô ngại biện. Đến cái mức độ cao nhất như vậy thì chỉ có Đức Phật mới làm được. Các hàng đệ tử của Đức Phật chứng thánh quả A La Hán làm được nhưng mà chưa lên mạng. Còn những bậc chứng được nhị quả sơ quả Tu Đà Hàm, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A La Hán chưa làm được việc đó. Từ hàng A La Hán chứng quả tứ thánh quả trở lên thuyết pháp mới được từ vô ngại biện nhưng chưa được lên mạng. Giống như ngài Phu Bằng Đạt ở trong kinh A Di Đà này vậy, ngài mỗi khi chưa xuất gia rất là tốt, học vài một bài kệ chẳng học được. Sau này Đức Thế Tôn dạy cho có hai chữ tẩy trần, tức là quét rác, quét bụi đó. Nhưng học được chữ tẩy thì quên chữ trần, học được chữ trần quên chữ tẩy. Nhưng có một ngày ngài may mắn nhất tâm vào hai chữ đó, ngài chứng được thánh quả là hắn. Sau khi chứng được thánh quả là hắn, Đức Phật bảo ngài đi thuyết pháp. Ngài đi thuyết pháp, ngài không nói một câu, nhưng mà những vị đã chứng được thánh quả từ sơ quả trở lên đều hoan hỉ trong bài pháp của ngài, vì ngài dùng bằng chính định để thuyết pháp, nhập vào đại định để thuyết pháp. Cho nên đó, chúng ta biết là người tu tập có những khả năng đặc biệt nếu mà chúng ta phần nào chứng ngộ được thánh quả ở trong các quả vị mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Cho nên ở đây nói là từ vô ngại biện. Ngoài ra còn chỉ cho nói được nhiều các thứ tiếng, dùng nhiều các thứ tiếng để thuyết pháp. Nhưng mà chúng ta biết bây giờ khó lắm, giỏi lắm chúng ta biết được 4 năm tiếng ngoại ngữ là cùng, nhưng rất ít, rất ít. Biết được, nói được, chào xã giao được thì có thể, nhưng mà để thuyết pháp được tầm 4 năm thứ tiếng thì không phải ai cũng làm được. Cho nên từ vô ngại biệt ở đây, chỉ có Đức Phật mới viên mãn, các hàng thánh chúng, thanh văn Bồ Tát có từ vô ngại biệt nhưng chưa viên mãn như Phật, có nhưng chưa viên mãn. Thứ tư là nhào thuyết vô ngại biệt, nghĩa là biện giải các pháp viên dung không vướng mắc, giải nói cho tất cả chúng sinh một cách tự tại, không bị vướng mắc, không bị ăn ngại, không bị các ngoại đạo vấn hỏi làm cho mình run sợ, làm cho mình vướng mắc. Cho nên người mà đạt được nhào thuyết vô ngại biệt quả thì tất cả các đối phương đến hỏi họ cái gì, họ đều trả lời đâu vào đấy, hỏi từ trên trời dưới đất cho đến hữu hình vô hình, họ đều trả lời một cách rõ ràng minh bạch, khiến cho mọi người nghe ai ai cũng an hỉ. Như ở Đức Thế Tôn khi ngài thuyết pháp, ai ai cũng an hỉ. Người nào đã nghe ngài thuyết pháp thì người đó, cho dù khó tính nhất như các ngoại đạo phản trí, nghe ngài thuyết pháp cũng đều là quy thuận hướng theo, quỳ dưới chân ngài để lễ quy y, hoặc xuất gia theo ngài, hoặc làm đệ tử tại gia của ngài. Cho nên người mà đạt được nhạo thuyết vô ngại biệt tài, đây là chỉ cho các vị đại đệ tử lớn của Đức Phật, đại A La Hán, đại Bồ Tát trở lên mới đạt được phần này, nhưng cũng chưa được viên mãn như Phật, nhưng cũng có thể gọi là nhạo thuyết vô ngại biệt tài. Nhưng ngài Mahakasya riêng, chúng ta thấy ngài đạt được 4 yếu tố này, nhưng so với Đức Phật thì chưa được viên mãn thôi. Còn so với tất cả các vị thuyết pháp đệ tử của Đức Phật, thuyết pháp mà được 4 pháp vô ngại biệt tài, nghĩa vô ngại biệt tài, từ vô ngại biệt tài và nhạo thuyết vô ngại biệt tài này, thì ngài Mahakasya riêng là người đứng đầu. Ngài thì có sau Đức Phật về cách biện giải giáo lý của Đức Phật này thôi. Cho nên ngài luôn được Đức Phật khen ngợi là vị đệ tử nghị luận đệ nhất trong tất cả các đệ tử của Đức Phật. Vị tiếp theo là vị Maha Câu Ni Lai. Tôn giả Mahakovila, đấy chính là tiếng Phạn. Ở Trung Quốc dịch cái từ Mahakovila là đại tất, tức là người có cái đầu gối lớn nhất trong gia đình, cho nên gọi là đại tất. Trong tất cả các đệ tử Đức Phật thì tôn giả Mahakovila có cái đầu gối rất là to. Cái xương đầu gối của ngài to gấp đôi những người thường. Ngài có một cái dị tướng như vậy. Từ khi sinh ra, ngài đã có cái dị tướng, có cái đầu gối rất to như vậy. Cho nên người nhà của ngài đặt tên ngài là Mahakovila, tức là người có cái đầu gối to, rất to, to gấp đôi gấp ba những người bình thường khác. Ngài là người giỏi về biện luận, do muốn luận thắng cháu mình tên là nên là ngài đã đến Nam Ấn Độ để học cái kỹ thuật biện luận và học các thứ pháp của ngoại đạo, đến nỗi không có thời gian để cắt móng tay vì thế móng tay của ngài rất là dài. Do cái móng tay của ngài dài như vậy, cho nên ngài còn được người đời đặt cho một cái tên nữa, đó là Trường Chảo Phạm Chí. Ngày mai tôi còn có cái tên nữa là trường trảo tạ trí, tức là người có cái bộ móng tay, người cái móng tay của ngài rất là dài, vì ngài là muốn tranh luận thắng người cháu của mình, cho nên là xuất gia tu hành theo các loại đạo và học các pháp biện luận tranh luận. Ấn Độ thời xưa họ rất là thịnh về cái sự tranh luận về nhau, về giáo pháp, về con đường tu tập vân vân đó, thậm chí nhà vua còn cổ suý cái phương pháp tranh luận đó. Vậy các luận sư trường chảo phạm thí, trường chảo chỉ cho móng tay dài, phạm thí là chỉ cho những người có trí tuệ. Những bậc Bà La Môn tranh luận hùng biện rất là giỏi, được gọi là luận sư rất giỏi. Một hôm ông này nhá, một hôm ông này nằm ngủ. Trong truyền ký thì ông nói rằng một hôm ông này nằm ngủ thì thấy hai con quỷ, một con quỷ rất là lớn, nhưng một con quỷ thì bé tí. Con quỷ lớn có cái bộ mặt hung dữ, rất là hung dữ. Con quỷ nhỏ cái đầu có bộ mặt còn hung dữ hơn, nhưng mà nó nhỏ bé. Hai con quỷ đến cái nơi mà ngài trường chảo thậm chí ngài đang tu hành, tức là lúc này là vẫn chưa theo Phật đó. Thì hai con quỷ vác trên mình một cái thây tử thi, tức là một cái thây ma. Con quỷ lớn vác trên mình cái thây ma, hai vị này đi đến hỏi vị phạm chí là đặt cái thây ma trước mặt mà hỏi rằng là theo ông chúng tôi nên ăn thây ma này hay là không nên ăn thây ma này. Ông trưởng giáo phạm chí biết rằng nếu mà mình trả lời rằng là hai ông không nên ăn thây ma này thì hai con ma này, hai con quỷ này sẽ nói là gì? Vậy nếu tôi không nên ăn thây ma này thì tôi ăn thây của ai? Vậy thì ăn thây của ông vậy, tức là ăn cái tấm thân của ông vậy. Cho nên trưởng giáo phạm chí không nói là ăn thây ma. Hai con quỷ lại hỏi tiếp, vậy theo ông chúng tôi nên ăn thây ma này đúng không? Trường chảo thậm chí nghĩ rằng nếu mà mình bảo là họ nên ăn thây ma thì họ nói rằng thây ma đã chết rồi, ăn không ngon nữa, chúng tôi chỉ muốn ăn thây của ông thôi. Cho nên trường chảo thậm chí cũng không trả lời. Trả lời hay không trả lời thì hai con quỷ đó liền là xuống nhau lại câu cái thây ma. Con quỷ lớn đầu tiên chặt cái cánh tay của thây ma kia để ăn, thì con quỷ nhỏ liền là sang chặt cái thây ma, cái tấm thân của ông trưởng chảo này, cái tay của ông trưởng chảo này lắp vào cái thây ma đó. Rồi con quỷ lớn ăn cái đầu của thây ma, thì con quỷ nhỏ cũng liền là chặt cái đầu của ông trưởng chảo để lắp vào cái thây ma đó, và lắp hết tất cả thịt ở trên thân thể của thây ma để ăn. Thì con quỷ nhỏ cũng làm theo như vậy, lắp hết cái thịt ở trên thân thể của ông trưởng chảo lắp vào cái thây ma đó, trả lại cái thây ma đó. Sau một cái giấc mơ, khi ông đang ngồi thiền định thì ông thấy cái cảnh đó. Cho nên khi mà ông xả định một cái, ông hoảng hốt, ông sợ quá, và ông chạy toán loạn hết chỗ này đến chỗ khác, và ông cứ gã em cứ hỏi thân của tôi đâu, thân của tôi đâu, gã em cứ hỏi như vậy. Dân làng nghe ông ấy bảo thân của ông kia, thân của ông kia, còn thân ông đâu ở đâu? Thế ông bảo đâu, không phải thân của tôi, thân của tôi đâu, thân của tôi đâu, mày hỏi như vậy mà cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác và hỏi như vậy. Thế mọi người bảo ông này yên. Và thân nếu như chúng ta thì chúng ta sẽ nghĩ là người ngồi thiền thì tổng hải nhập mắt, thì trong kia ngồi thiền định mà ngoài đạo cũng có thiền định có thiền. Nhưng trong cái giờ thiền định đó thì ông thấy hai con quỷ đến và có cái hành động đó. Con quỷ lớn ăn thịt hay mang, con quỷ nhỏ ăn cái gì thì con quỷ nhỏ là cắt thân của ông thiền trảo thậm chí này để bền vào lắp vào cái thay ma mà con quỷ lớn ăn kia. Xuất định một cái thì ông sợ quá chạy hỏi ai ai cũng bảo là thân của ông kia thân lâm thân lâm ở đâu. Thế ông không tin, cứ chạy hỏi hết chỗ này chỗ khác như vậy. Một hôm thì ông gặp được các vị đại a la hán là đệ tử của đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang như thuyết pháp chu hóa độ sinh ở gần đất nước đó. Và ông trưởng trào thậm chí là những chạy đến và hỏi rằng thân của tôi đâu, thân của tôi đâu. Thì các vị đại la đệ tử của đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng tấm thân vốn đại bản do các nhân duyên hòa hợp mà thành, bản ma vốn không có và bây giờ cũng là không. Vì không có cho nên không có những sự đau khổ, không có những sự ham xấu sợ chết vân vân. Các nhà đệ tử của đức Phật viết cho ông chuyển cả thậm chí một bài pháp ngắn và ông ấy trần nhận ra về sự vô thường, vô ngã, vô chấp ở trong mình. Ông liền là xin quy y là xuất gia theo đạo Phật và không lấy chấp, ông chứng đắc được thánh quả a la hán. Cho nên ông này cũng được là sau này thường là hay đi theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni để du hóa ở các nơi, du hóa ở các nơi. Vì vậy mà trong kinh Nam Đàn này cũng có ngài tham dự trong pháp hội này. Vì vậy mà có nhắc đến tên của ngài, tức là ngài Maha Kaula này đó. Đã chia sẻ một câu chuyện vắn tắt của ngài như vậy chúng ta biết được. Ngài tiếp theo là ngài Ni Bà La. Ở Trung Quốc dịch từ Ni Bà La tiếng Phạn này dịch là phòng trú, tức là ngôi sao ở trong ngôi sao thứ tư ở trong Ni Phật Tát Cô. Tại sao ngài lại có tên là phòng trú? Vì ngài là đứa con do cha mẹ cầu đảo ở nơi sao phòng trú mà sinh ra, cho nên lấy tên sao để là tên ngài. Thì nói rằng khi mà cha mẹ của ngài cầu mãi không sinh con thì liền lập cái đàn hướng về cái sao phòng trú, tức là cái ngôi sao thứ tư trong 18 ngôi sao là phải nhìn gặp các chú ngôi sao thứ tư trong 18 ngôi sao thì cầu đảo hướng đến ngôi sao đó cầu đảo. Thì mẹ ngài mang thai ngài và sinh ra ngài vì lý do đó cho nên đặt tên là Ni Bà La. Ni Bà La được là phòng trú, tức là ngôi sao thứ tư. Trong 28 ngôi sao Ni Phật Tát Cú, từ 28 ngôi sao, xin lỗi mẹ nói là 18, trong 28 ngôi sao trong Ni Phật Tát Cú thì tôn giả này còn có một tên nữa dịch là giả hòa hợp. Vì sao lại dịch là giả hòa hợp? Bởi vì một hôm tôn giả đi dạo chơi ở bên ngoài, không ngờ trời lại tối, trở về nhà không kịp nữa vì đi dạo một ngày rất là mệt mỏi, Ngài cũng gặp một cái nhà tạm, nên Ngài đã vào đó nghỉ ở cái ngôi nhà đó qua đêm. Và từ đó thì người ta còn gọi là một cái tên nữa là Giả Hòa Hợp, gọi là một cái tên nữa là Giả Hòa Hợp. Từ đó những cái vụ này thì nó cũng không có cái gì đặc biệt nhiều, cho nên chúng ta có thể sơ qua như vậy. Ngài Chu Lợi Bà Đà, Ngài Ma Công Y Ba, Ngài Ni Bà Ra với Ngài Chu Lợi Bà Đà. Ngài Chu Lợi Bà Đà thì câu chuyện kể về vị này cũng có những cái đặc biệt. Ngài này có cái đặc biệt là như anh tôi nói, Ngài Chu Lợi Bà Đà này có hai anh em. Hai anh em do thể xưa cha mẹ sinh cả hai anh em hành đường, cho nên đều đặt là Chu Lợi. Chu Lợi Bà Đà hay gọi là Ngài có người anh tên hay còn gọi là Chu Bà Đà. Ngài có một người anh xuất gia đỗ thật, người anh thì thông minh, tu học rất tinh tiến, để mọi người rất kính trọng. Một hôm người anh đi về xây nhà, thì người em rất là nhà Chu Bà Đà là đó, nhìn thấy người anh đáng cả uy nghiêm, trí tuệ biện tài, thuyết pháp mọi người ai cũng nam nhìn nghe theo. Chúng người em mới xin anh là anh xin được cái con cho em đi xuất gia theo Phật đó. Và người anh thương em, nhà cha mẹ đã mất hết rồi, có hai em. Và khi này người anh liền mà đến xin với Đức Phật và Đức Phật ban biểu đồng ý cho ngài Chu Lợi Bà Đà này xuất gia. Sau khi xuất gia thì Đức Phật dạy cho các đệ tử để thuyết giảng cho, nhưng mà không phục được, giảng cho có bài kệ. Bài kệ đó là giữ niệm nhất tâm thân không hạ, chớ hại tất cả loài hữu tình, khổ hạnh vô ích nên xa lánh, thành giả như thế mới độ sinh. Tiếp cho một bài kệ đó, bốn bài có 28 chữ mà ngài học mấy năm không thuộc. Thì học mấy năm không thuộc như vậy thì mọi người ai gặp ngài cũng cười, ai gặp ngài cũng chiêu kẹo là ngu để dốt. Có một bài kệ mà 3-4 năm học không thuộc, thế bây giờ người anh nghe mọi người bàn tán sâu xa rất nhiều về đứa em của mình. Một hôm người anh mới gọi người em đến và trách mắng, nói rằng là gì, em là cái người ngu si đần độn tâm tối, học có một bài kệ 28 chữ thôi mà đến 4-5 năm vẫn chưa thuộc, như vậy không xứng đáng là đệ tử của Phật, không xứng đáng là người xuất gia trong tăng đoàn, không xứng đáng họ nhận cái sự cúng dường của nhân dân và tín đồ Phật tử. Vì vậy mà để em đi về, em thả đi về, tự làm ăn đấy, không ở trong chùa nữa, không ở được trong tăng đoàn nữa. Nghe anh còn mắng như vậy, cách thế như vậy, ngài Chu Lợi Bà Đà rất là buồn. Và ngài khóc lóc từ ở trong tu viện đi ra ngoài trường. Và ngài nghĩ lợi đến quần quẫn, nghĩ lợi đến cùng quẫn và ngài đến dưới một gốc cây. Đến đây để treo cổ tự vẫn để kết nối đời mình. Thứ nhất là để cho anh mình khỏi xấu hổ với đại chúng, với ở trong căn phòng. Thì mọi người ai cũng nói là ông không như thế sao mà các anh em lại ngu đần như thế, học một bài kệ 4-5 năm chưa thuộc. Để vừa là để giải pháp mình và cái sự ôn phục đó, vừa là để khiến cho anh mình không còn phải nghe những cái xấu ngu si lần lượt của mình nữa, từ mọi người nữa. Cho nên là hãy quyết định là tự vẫn kết nghĩa về mình ở đến có cái cổ phục. Đức Thế Tôn bây giờ ngài nghe cái tiếng khóc, nghe cái tiếng khóc từ trong đi ra. Tất nhiên Đức Thế Tôn ngài có thần thông, không ngài biết là có cái gì rồi, nhưng ngài vẫn hỏi cho ngài A-nan, ngài A-nan, ở ngoài kia có việc gì hết, có việc gì mà có tiếng người khóc khóc thế? Tôi giả A-nan ra dò xét trong cái sự tình, biết được việc đó, và bạch với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, con người bàn đà. Thế ông mà xuất ra mà Đức Thế Tôn dạy cho đại chúng dạy cho một công việc đó mà 4-5 năm nay ông vẫn chưa thuộc đó, thì anh của ông ấy hôm nay mới mắng ông ấy và đuổi ông ấy ra khỏi căn bàn, nói rằng ở trong căn bàn không thể chấp chứa chứa chấp những kẻ ngu si lần lượt như thế, không xứng đáng họ nhận sự vũ tràng của các Việt Nam thế giới. Cho nên là đã đuổi về, bắt ông ấy về. Và vì vậy mà ông ấy khóc từ trong tinh xá ông ấy ra ngoài. Đức Thế Tôn nghe nói như vậy và ngài không nói gì thêm, ngài liền đứng dậy và đi ra ngoài. Ngài không cho ai đi theo và ngài đi một mình. Đức Thế Tôn đi một mình ra ngoài thì quả đúng bây giờ thấy rõ thì ngài thấy là chung lời bàn đà đã tìm được một sợi dây rất dài rất chắc. Ông đã trèo lên một cái trên đó rồi và ông đã thòng lọng cái cổ mình vào đó rồi và ông chưa nhảy xuống mà thôi. Khi đó Đức Thế Tôn ra thấy cái bảy ngài với xuống bảo này chung lời bàn đà, ngươi đang làm cái gì hết, hãy xuống đây, xuống đây thì Như Lai sẽ có gì thì Như Lai sẽ giải quyết cho. Nghe Đức Thế Tôn nói như vậy thì Chu Lợi Bàn Đà liền là cởi cái dây ra và đi xuống và để lễ dưới chân Đức Thế Tôn, khóc lóc và nói rằng là Đức Thế Tôn, lòng tôn kính của con đối với Phật, đối với Đức Thế Tôn đó, và đối với tăng đoàn không thể dùng lời lẽ để diễn tả hết được. Sự cầu học của con đối với cao pháp Thế Tôn cũng không thể dùng bút mực để diễn tả hết được. Nhưng đó, con không biết vì sao mà con không học được. Con học được chữ trước thì con lại quên chữ sau. Con quả thật là ngu si, tăng tội. Vì vậy mà anh con không cho con ở trong chính quốc gia của Đức Thế Tôn, sợ làm ảnh hưởng đến tăng đoàn đệ tử của Đức Thế Tôn. Nhưng con ấy một lòng một dạ muốn xuất gia làm đệ tử của ngài. Con không phải vì mình ăn được xuất gia, không phải con không tự làm được để ăn, nhưng vì con quá kính trọng ngài và tăng đoàn cũng như giáo pháp của ngài, cho nên con một lòng một dạ muốn xuất gia. Nhưng anh con đuổi con không cho con tu, vì vậy mà con rất buồn thảm. Con đang định là không biết những lời mình đấy để cho phải xấu hổ đến anh con, cũng như là khỏi làm ảnh hưởng đến tăng đoàn. Còn ra về thì con nhất quyết không ra về nữa. Con đã phát nguyện xuất gia với làm đệ tử của ngài rồi, thì cho dù thịt nát xương tan con cũng không bao giờ quay trở lại con đường thế tục nữa. Nghe ngài Chu Lợi Bàn Đà nói như vậy, Đức Phật rất hoan hỉ và ngài nói được rồi, ta sẽ độ cho ông. Từ nay trở đi ta sẽ trực tiếp dạy cho ông, thôi ông cứ đi về với ta. Nếu mà tự kết liễu đầy mình, tự vẫn tự kết liễu đầy mình đó sẽ phạm vào cái tội là sát sinh, đoạn mạng thân mình, cho nên sẽ bị đoạn địa ngục. Chứ không phải là ông thấy buồn chán mà ông tự kết liễu đầy mình là giải pháp thôi. Ông làm như vậy là ông sẽ bị đoạn vào trong địa ngục, chịu vô số cái tội khổ trong đó, vì ông đã từ giết hại một sinh linh, tức là thân mạng của ông. Cho nên bây giờ ông ấy đi theo ta. Và ngài chúng người bạn là thấy cái chúng tôi nói như vậy thì là theo sau Đức Phật. Về đến Đức Phật, Đức Phật liền dạy cho có hai chữ thôi, đó là chữ tẩy trần, tức là quét sáng quét bụi. Và Đức Thế Tôn bảo sáng nào cũng vậy, chiều nào cũng thế, sáng nào ông cũng thức dậy và ông cầm cái chổi, ông quét cái sân trên sáng, lá cây rơi xuống ban đêm thì để sáng ông quét, quét một chổi thì ông đọc là tẩy, quét chổi nữa ông đọc là trần. Nếu như vậy sáng chiều mỗi ngày hai lần các sân, ông đều học hai chữ này cho đi ra. Như chúng ta biết có hai chữ này thôi mà ông học hơn 3 năm không một. Cứ học được chữ tẩy thì tôi chữ trần, học được chữ trần thì tôi chữ tẩy. Thế là quét đó, chữ tẩy tức là quét, chữ trần tức là đất, là bụi đó. Học được chữ quét thì quên được chữ bụi, học được chữ bụi thì quên được chữ quét. Hơn 3 năm sau, một hôm là bầu trời trong xanh rất là đẹp, mùa thu lá cũng rất nhiều. Ông vừa quét xong thì những chiếc lá vàng khác phải rơi xuống. Ông nhìn thấy chiếc lá rơi và ông biết trong bụng, tại sao mình quét hoài, mình quét mãi mà lá vẫn cứ rơi, bụi vẫn cứ nhiều nhỉ? Ông nghĩ như vậy và ông quan sát về tâm của ông. Tâm ta cũng giống như thế, nếu ta không khéo tu tập thì phiền não sẽ tự sinh ra, giống như chiếc lá như vậy. Ta vừa cắt xong, chiếc lá từ trên cây lại rơi xuống. Ta tu hành mà không biết nhiếp tâm, không biết giữ gìn, tức là thủ ý đó, không biết giữ gìn tâm ý của mình thì phiền não cũng từ ở trong cái tâm ý chất thủ chất ngã đó mà sinh ra. Và ta tâm ta là muốn bẩn vì phiền não, vì nhiễm ô. Ông ấy quan sát như vậy và ngay lập tức ông dừng tất cả cái sự vọng động của tâm lại. Ông bảo là sân nếu không muốn bẩn nữa thì không cây không lá, tức là thân sẽ, sân sẽ hết bẩn hết bụi. Và ông quan sát về thân tâm của ông cũng như vậy, không tham chấp vào tâm thân, không bị tham chấp vào sự tham cầu về trí tuệ thì tâm của ông sẽ được thanh tịnh. Và quả nhiên như vậy, khi ông quan sát đến đó, tâm của ông tự nhiên được khai ngộ và ngay lập tức ông chứng được chứng quả A La Hán đầy đủ 6 pháp thần thông như các vị đại A La Hán khác. Và ngay buổi sáng hôm sau, các vị tỷ kheo ni đến xin Đức Thế Tôn là cho chư tăng sang để thuyết pháp giáo giới cho. Thì Đức Thế Tôn bảo hôm nay từ tu lời bản đà đi sang thuyết pháp cho các vị tỷ kheo ni. Các vị tỷ kheo ni, những vị đã chứng đắc quả A La Hán thì có thần thông biết rằng hôm qua tu là Bàn Đà đã chứng được quả la hán, cho nên hôm nay đức Phật mới sai vị này đến chúng ta. Vì vậy các vị rất hoan hỉ được nghe thấy một vị thánh tăng a la hán chúng ta, các vị hoan hỉ quá và tình lễ Thế Tôn hoan hỉ ra về. Đến chiều lại thì nhà Chu Lợi Bàn Đà đến thuyết pháp cho cái ni chúng. Ngài lên ngài ngồi không nói một lời, đại chúng đã chứng được chứng thánh quả, từ sơ quả đến chứng quả a la hán. Ai hoan hỉ vì ngài Chu Lợi Bàn Đà thuyết pháp ở trong đại định, ngồi ở trong định mà thuyết pháp, không nói ra bằng lời, bằng môi, bằng miệng, nhưng mà nói pháp ở trong đại định. Ai muốn nghe được ngài này thuyết pháp thì bạn ngồi nhập định, tức là sang thiền nhập định thì mới nghe được ngài thuyết pháp. Còn không chỉ thấy ngài ngồi không như vậy ở giữa pháp đoàn mà thôi. Bài pháp thoại của ngài vừa xong, phần lớn đại chúng thì chưa đi chứng được chứng thánh quả gia đình với ngài và tạ ơn ngài một cái bài pháp rất hay, rất tuyệt vời, rất vi diệu. Nhưng còn một số vị thì kêu đi và những vị tín nữ mới vào chùa tập sự xuất gia và mới xuất gia đó chẳng nghe thấy cái gì cả, vì các vị chưa thâm nhập thâm chứng được thiền định cho nên không nghe được ngài thuyết pháp. Vị thì lắc đầu thì bảo là tôi chẳng nghe thấy cái gì. Vị thì bảo là tôi chỉ theo cái ngồi từ lúc trưa cho đến lúc chiều, thế là xuống không có cái thuyết pháp đâu. Nhưng cả ma ba xả ba đề tại thì thương nhi mới nói rằng hôm nay a la hán Chu Lợi Bàn Đà, thánh giả Chu Lợi Bàn Đà đã thuyết một bài pháp rất hay cho đại chúng và tán thán khen ngợi cái bài pháp mà ngài Chu Lợi Bàn Đà đã tuyên thuyết hôm đó. Đấy, đấy là những một số những câu chuyện kể về ngài Chu Lợi Bàn Đà. Thì ở trong kinh này chúng ta thấy trong pháp hội rất thật thiết A Di Đà kinh này thì cũng có cả ngài Chu Lợi Bàn Đà ở trong đó. Ngài Nam Đà, tiếp theo là ngài Nam Đà. Ngài Nam Đà ở đây, ngài Nam Đà ở đây là chính là em của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy, em của Thái Tử Tất Đạt Đa rồi. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa xuất gia, chưa thành đạo đó, thì ngài có một người em cùng bố khác mẹ, đó chính là ngài Nam Đà. Ngài Nam Đà này khác với ngài A Nan Đà nhất. Ngài A Nan Đà mới là người thị giả đa tăng đệ nhất trong đệ tử Đức Phật. Còn ngài A Nan Đà này ở trong truyền thuyết kể về ngài này nói rằng ngài rất là đẹp. Đức Phật có 32 tướng tốt thì ngài Nam Đà có đến 32 tướng tốt, chỉ kém Đức Phật có 2 tướng tốt thôi. Chiều cao kém Đức Phật có 2 phân và bánh xe pháp luân ở dưới lòng bàn chân của Đức Phật thì ông này cũng có 80 tùy ngã, thì vị này cũng được gần 80 tùy ngã, cho nên đặc biệt là rất giống Đức Phật. Vì chỉ kém Đức Phật có 2 tướng tốt và mấy tùy ngã thôi, cho nên là mọi người đã đi nhầm ông Nam Đà này với Đức Phật. Ông này á, thì trong truyền ký của ngài nói rằng là ông này có cô vợ rất là xinh đẹp. Đấy là cái hôm bắt đầu ngài cưới vợ, tức là cưới một cô công chúa nước ở bên cạnh rất là đẹp, sắc nước hương trời, và ngài rất yêu cái người con gái đó. Thì chúng cái hôm cưới đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi về giáo hóa cho mọi người ở trong thành Ca Tỳ La Vệ. ngày này ra sẽ đúng cái ngày cưới, đúng cái ngày cưới. Thì khi mà đã hóa xong thì Đức Thế Tôn đi về tinh xá. Ngài đi về tinh xá, trên đường đi về tinh xá nó khoảng độ 5 dặm. Ngài không ngủ trong thành, Ngài về tinh xá. Nhưng mà Ngài trước khi về là Ngài đưa cái bát, cái bình bát, tức là cái bát đất thực, bát ăn cơm của Đức Phật. Ngài đưa cho em, đưa cho em cầm, tức là đưa cho Ngài Năng Đà cầm. Ngài Năng Đà mới cưới vợ xong. Các Đức Thế Tôn là đưa cho cái bình bát bảo cầm. Bảo cầm thì tưởng Năng Đà tưởng Đức Thế Tôn chỉ đưa cho cầm một chút thôi. Nhưng ai ngờ là Đức Thế Tôn dùng thần lực và muốn độ cho Năng Đà, cho nên Đức Thế Tôn là đi thẳng về tinh xá cách đó năm dặm. Và Năng Đà cũng nghĩa là lặng lẽ đi cái bát theo sau Đức Thế Tôn. Khi về đến tinh xá, Đức Thế Tôn cho họp đại chúng đã có đồng thuyết pháp và khuyên Năng Đà xuất gia tu hành. Năng Đà không muốn xuất gia vì là cô hồng mới tới của mình rất xinh đẹp, cho nên Ngài nói với Đức Thế Tôn là phải Đức Thế Tôn mà con không muốn xuất gia, con không có nguyện xuất gia, xin Đức Thế Tôn là để cho con ở nhà làm người cư sĩ đại gia thôi. Vợ của con mới tới, con không thể bỏ cô ấy được, con rất yêu cô ấy và cô ấy rất yêu con, vì vậy mà xin Đức Thế Tôn là cho con đi về. Đức Thế Tôn liền dùng thần lực, tức là dùng thần thông đó, để dẫn dắt đưa tôn giả, đưa ngài Năng Đà đi vào một cánh rừng. Đi vào một cánh rừng khi đó nhìn thấy một bầy khỉ đang nô đùa chí chóe trên cành cây. Đức Phật hỏi này Năng Đà, ông có thấy bầy khỉ kia không? Năng Đà nói là bạch Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật bảo rằng á, ông có thấy cái con khỉ cái kia không? Năng Đà bảo bạch Thế Tôn, con có thấy. Đức Phật lại bảo con khỉ cái này với vợ của ông ai xinh đẹp hơn? Năng Đà bảo bạch Thế Tôn, tất nhiên là vợ con xinh đẹp hơn rồi, tại sao Thế Tôn lại lấy cái con khỉ kia để ví mà thấy với vợ của con được? Vợ của con là sắc phúc đất hơn trời, là cô công chúa của nước Vân Nam, rất là xinh đẹp. Mà Đức Thế Tôn hôm đi về thuyết pháp, Ngài đã thấy cô ấy rồi, nên tại sao Đức Thế Tôn còn hỏi con vậy? Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. Ngài lại dùng thần lực đưa cho Năng Đà. Ngài bảo Năng Đà là ngồi thiền định, và Đức Thế Tôn dùng thần lực của mình dẫn dắt và đưa thần thức của Năng Đà đi lên cõi trời Tam Lực, tham quan vãn cảnh ở trên và đi chơi ở trên đạo chơi trên cõi trời Tam Lực. Lên cõi trời Tam Lực thì quả thực Năng Đà được mở tầm mắt, thấy là kẻ hầu người hạ đi ra đi vào, ai ai cũng xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi không dùng bút mực và lời nói nào có thể diễn tả hết cái sắc đẹp của chư thiên ở trên cõi trời Tam Lực. Bây giờ Đức Phật đưa tôn giả Năng Đà, đưa ngài Năng Đà đến một cái cung, một cái cung trời, nơi đó có 500 tiên nữ rất xinh đẹp, và ở trên cái tòa nổi đó chưa có người ngồi. Và Năng Đà hỏi các vị tiên nữ rằng cái tòa ngồi kia là của ai. 500 tiên nữ kia nói rằng
Và ngồi này là của ngài Na Đà, đệ tử của Đức Phật xuất gia ở dưới Dương Gian. Sau này ngài tu hành chứng đắc thánh quả và ngài sẽ sinh lên cõi trời này. Ngài sẽ là chủ của toàn hồi tiên, và 500 tiên nữ chúng tôi chính là thê thiếp của ngài. Nghe thấy các vị tiên nữ nói như vậy, Na Đà sướng quá. So sánh sắc đẹp của người vợ của mình ở dưới thiên đàng với sắc đẹp của các vị 500 vị tiên ở trên cung trời đau lợi đó, quả thật cảnh khác biệt con kỷ so với cô vợ mới cưới của mình. Sau đó Đức Thế Tôn dùng thần lực và đưa thần thức của Na Đà trở về, và Na Đà lúc đấy bắt đầu là nghĩ tới cái sự tu hành và quyết tâm tu hành. Khi ông quyết tâm tu hành, ông chỉ nghĩ là tu tập làm thế nào đó sau khi xả bỏ thân ông được sinh lên trời, làm vua của cõi trời đau lợi và lấy được 500 vị tiên nữ kia là vợ mình không. Chứ ông không có nghĩ đến sự giải thoát giác ngộ như là các đệ tử khác của Đức Phật. Tâm của ông chỉ nghĩ làm sao để cho nhanh chóng chứng đắc thánh quả và được sinh lên cõi trời đó, làm vua ở cõi trời đó, để lấy được 500 mỹ nữ đó, mỹ nữ của chư thiên đó, của thiên cung đó. Đức Phật biết ông suy nghĩ như vậy, lúc nào cái sự tu hành của lúc nào cũng không muốn như vậy, suy tư như thế. Cho nên Đức Phật mới dùng thần lực một lần nữa đưa ông đi vào trong địa ngục, thăm cái cảnh khổ trong địa ngục. Và trong địa ngục thì ông thấy là hai con quỷ đang nhóm lửa một cái bạc đầu rất là lớn. Hai con quỷ vừa nhóm lửa vừa trên nhau vừa đuổi nhau, cho nên lửa đang cháy thì lại tắt, cháy lên thì lại tắt, thì hai con quỷ cứ đuổi nhau. Thế Na Đà mới tiến lại hỏi, tại sao mà các ông vừa nhóm lửa và vừa đuổi nhau như thế, thì bao giờ cho lửa cháy, bao giờ cho nước sôi, các ông nước này để làm gì? Hai con quỷ nói với nhau rằng không bội, chúng tôi nhóm cái đống lửa này, đun sôi cái bạc đầu này để chờ một người, nhưng người đó còn lâu mới tới đây. Thì khi đó Na Đà hỏi người đó là ai? Hai con quỷ nói rằng người đó chính là Na Đà. Ông ấy là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trên dương thế. Sau này khi mà ông tu hành chứng đắc được sơ quả, sơ thiền, ông chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, và ông sẽ được sinh lên cõi trời đau lợi, làm chủ một cung trời đau lợi có 500 thê tử. 1000 năm sau, sống ở trên cung trời đó 1000 tuổi, thì do ông ấy mà chơi bời, không nghĩ đến việc tu phúc làm thiện, không nghĩ đến việc tu hành chính pháp, chỉ mãi chơi bời thường lạc, cho nên hết 1000 năm ở trên cung trời đau lợi, ông bị tỏa lạc xuống địa ngục này, và bạc dầu này chỉ là để cho ông ấy. Nay ông ấy còn chưa được sinh lên trời ông sống 1000 năm ở trên đó, mỗi một ngày một đêm ở trên đó bằng 200 năm ở dưới này, cho nên là chúng tôi cũng chưa vội vàng. Vì vậy mà chúng tôi vừa nhóm lửa vừa trên bùa nhau như vậy để chờ bao giờ ông bà lạc xuống đây, thì chúng tôi lúc đó mới cần phải chú tâm để nhóm lửa. Nghe hai con quỷ nói như vậy, tôn giả dân mình sợ hãi, biết rằng là mình có tu hành cầu phúc được sinh lên trời, làm chủ của một cung trời, 500 thê tử xinh đẹp là thiên nữ đi chăng, sau khi hết phúc báo ở đó liền bị đọa vào địa ngục tội khổ như thế này, ta chắc chắn không chịu được. Khi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thâu thần và đưa thần thức của năng đảng quay trở về và xả thiền định. Xả định, năng đảng khi đó suy nghĩ, ta nếu còn tham đắm vào sắc đẹp của người, của trời thì chắc chắn sau này ta sẽ bị bạn bạn là có tâm địa ngục khổ, chịu vô lượng với sự khổ trong đó. Cho nên thôi, nay ta không cầu quay, không muốn quay trở về với cô vợ trẻ của ta nữa, mà ta cũng không muốn sinh lên quái trời làm chủ một cung trời lấy 500 cô vợ đẹp ở trên trời nữa. Ta chỉ muốn tu hành chứng đắc thánh quả giải thoát vĩnh viễn pháp vi sinh tử luân hồi thôi. Ngài nghĩ như vậy và ngài nhất tâm tu quán về tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ vô khổ, và không bao lâu ngài chứng đắc được thánh quả a la hán và vĩnh viễn xuất ly khỏi sự sinh tử luân hồi đau khổ. Đó chính là những câu chuyện kể về ngài Nan Đà. Còn ngài A Nan Đà, ngài là em họ của Đức Phật. Đức Phật là con ông bác, còn A Nan Đà là con ông chú. Ngày mà Đức Phật thành đạo thì ngày đó cũng là ngày sinh của ngài A Nan Đà. Cho nên vì là ngày sinh của ngài A Nan Đà trùng với ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dòng họ Thích Ca rất vui mừng, vì vậy mà đặt tên ngài là Khánh Điển, rất là vui mừng. Vui mừng những chỗ cùng cực tột độ gọi là Khánh Điển. Ngài A Nan Đà còn có cái tên rất là Khánh Điển. Tôn giả A Nan có cái trí nhớ gọi là đa văn để nhất. Đức Phật thuyết tất cả các bài pháp thì Tôn giả A Nan đều nhớ rõ ở trong đầu của mình, không có mất đi đâu một chữ nào, giống như nước ở cái bình này rót vào cái bình kia vậy. Cho nên Tôn giả A Nan còn được gọi là vị đa văn để nhất. Ngài là một vị thi giả cần kề với Đức Phật mấy chục năm trời. Mấy chục năm trời sau khi xuất gia, ngài về là thi giả của Đức Phật, và được Đức Phật rất là quý trọng, yêu quý ngài, và đại chúng cũng rất yêu quý ngài vì ngài rất là khéo léo. Nhưng ngài A Nan Đà, ngài cũng rất là sinh trai trẻ trung, cho nên ngài cũng bị một cái nạn trong cuộc đời tu hành của ngài, bị một cái nạn, đó là nạn ma đăng giả. Chuyện ký về ngài đó là một hôm ấy, ngài đi thất thực một mình. Hôm đó Đức Thế Tôn đi thọ thực ở trong Vương Thành, 1250 vị cũng đi thọ thực với Đức Thế Tôn ở trong Vương Thành. Tôn giả A Nan bận công việc cho nên không đi kịp, vì vậy mà đến ngọ ngài Vương Bát đi ra ngoài thành thất thực một mình. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng bây giờ có một vị con gái của ngoại đạo Bà La Môn, cô này thì vốn là thấy ngài rất thất thực và đi cùng tăng đoàn với thị giả Đức Phật, mọi khi là đẹp trai và trẻ trung như vậy. Cái cô con gái của Bà La Môn đó rất là năng tâm, yêu thầm nhớ trộm ngài, và cô này cũng biết một chút pháp thuật do cha của cô là Bà La Môn truyền lại, cho nên cô này cũng biết được chú pháp thuật của ngài đạo. Cái Tôn giả A Nan trên đường đi thất thực, nó cũng là cái nhân duyên kiếp trước để lại. Sau một hôm đó thì ngài đi thất thực một mình, thì trên đường đi thất thực thì gặp cái cô gái đang đi lấy nước ở ngoài đồng làng, và cái cô gái đó nói với ngài là xin là Tôn giả hãy vào nhà tôi sẽ cúng dường cho ngài, không phải đi thất thực nhiều nhà nữa, hôm nay là tôi sẽ cúng dường cho Tôn giả. Tôn giả Nam Phật Hàm thì liền đi theo cô gái. Đi theo thì vào, vừa vào tới nhà một cái thì cô gái đóng sập cửa lại, và dùng những cái thần chú của ngoại đạo và mê hoặc tôn giả. Tôn giả khi đó chưa chứng đắc được thánh quả A-la-hán, cho nên chưa có thần thông, không có định lực để vượt ra ngoài cái thần chú của Đức Phật, thần chú của ngoại đạo. Cho nên đó, khi đó tôn giả là tí nữa thì phạm giới, tức là phạm vào sắc giới, phạm vào giới lân, tí nữa thì phá giới. Vì cô gái đó mê hoặc, dùng chú thuật của ngoại đạo để mê hoặc. Đức Thế Tôn lúc bấy giờ khi vừa học thật xong ở Cương Thành, Đức Thế Tôn biết được rằng đệ tử của mình là Ngài A Nan đang bị mắc nạn. Ma Đăng Già gọi là mắc nạn Ma Đăng Già, cô gái đó có tên là Ma Đăng Già. Ma Đăng Già tức là chỉ cho một cô gái, một cô gái con của một vị Bà La Môn. Cô gái cũng rất xinh đẹp, nhưng mà do là mang lòng yêu thầm nhớ tội tôn giả, vì vậy mà cô ấy muốn, rất muốn là được chung sống cùng tôn giả. Vì vậy mà một hôm thì nhân duyên đã đến, thì cô ấy đã thấy là tôn giả đi khất thực một mình, và cô đã dùng lời ngon tiếng ngọt mời tôn giả đến nhà để cúng trà. Và tôn giả vừa bước vào thì cô liền đóng cửa lại và dùng những chú thuật của Bà La Môn để mê hoặc tôn giả. Khi đó Đức Phật ở kinh thành, Ngài thọ thật xong và Ngài biết được đệ tử của mình đã mắc nạn, và Đức Phật liền thuyết một bài thần chú gọi là thần chú của Lăng Nghiêm, dạy Ngài Văn Thù đem cái thần chú này đến để đọc và giải cứu cho tôn giả A Nan. Ngài Văn Thù nghe Đức Phật nói như vậy, vội vàng đi đến trước nhà cô gái đó, đứng ở phía ngoài kết ấn và đọc bài chú của Lăng Nghiêm này lên, liền là chú thuật của Ma Đăng Già biến mất, là tôn giả A Nan Đà khi đó biết là mình đang chuẩn bị phạm giới khổ thẹn, chạy ra quỳ gối và sám hối trước Bồ Tát Văn Thù. Và Ngài Văn Thù dẫn tôn giả A Nan về tinh xá gặp Đức Phật, và Đức Phật đưa ra cái một cái điều cấm, và từ giờ trở đi cấm các vị tỷ kheo trẻ đi khất thực một mình. Nhà mà có con gái một mình ở nhà, các vị tỷ kheo trẻ cũng không được vào, nếu vào là phạm, vào là phạm giới. Từ chỗ đó mà vài điều giới ở trong 250 giới của chúng tôi được chế tông chế định ở đó, và chú của Lăng Nghiêm từ đó ở trong Phật giáo rất là nhiều người sử dụng, nhất là các hàng tăng ni xuất gia đọc tụng lên để giải trừ cái nghiệp ái. Cái người nào mà nặng lòng tham ái nhất tâm đọc tụng cái thần chú này thì sẽ diệt trừ được lòng tham ái. Đấy là cái nói về một đoạn về cái câu chuyện về tôn giả. Và sau này khi cái tôn giả biết rằng ý tôn giả là người tuyên đọc lại toàn bộ kinh tạng mà 49 năm trời qua những cái môn đã thuyết pháp giáo hóa tổ sư, đó chính là về cái. Và đặc biệt sau này khi mà Ngài Xá Lợi Phất và núi Kê Túc Nhật Đế Tàn truyền lại y bát của Đức Phật và truyền cho Ngài làm tổ thứ hai sau Ngài Ma Đại Ma Ca Diếp, Ngài là vị tổ thứ hai. Đức Phật thì gọi là Phật rồi, vì sơ tổ tức là Ngài Đại Ma Ca Diếp, Ngài nhị tổ chính là Ngài A Nan Đà này, mình gọi là Ngài A Nan, mình gọi là A Nan. Vì tiếp theo là Ngài La Hầu La. La Hầu La này còn dịch là phú chứa. Vì sao lại dịch là phú chứa? Chuyện kể rằng Ngài La Hầu La này là con, vốn là con của Thái tử Tất Đạt Đa và công chúa Ta Di Đà La. một cái câu chuyện là hôm trước tôi nói với quý vị rồi, hôm nay nhắc lại một chút cho nhớ. Nói rằng khi mà cái tuổi rất là đa số năm 19 tuổi đó, cái kích này là nó khác với cái kích mà chúng ta thấy là sinh con rồi. Cái câu chuyện này á, vì chúng ta biết là khi Ấn Độ ngày xưa không để ý đến lịch sử nhiều, vì vậy mà cái chuyện là ngày sinh con rồi mới có tăng, cái tuổi rất là đang sinh con rồi mới có tăng, hay là ngày chưa sinh với con ai mới có tăng, thì điều này thì hai nguồn tư tưởng chưa thế nào đã cũ về thế nào. Một cái thì nói rằng là ngày sinh con rồi mới có tăng, còn một nguồn tư tưởng thì nói rằng ngày chưa sinh con và ngày mới có tăng thì ngày biết là có thể có ma nhưng sẽ sinh được con trai để nối đôi cho chúng ta phụ nữ, cho nên là ngài đã được thành xuất gia. Thì ở trong cái tiết này thì chúng tôi xin kể một cái câu chuyện là ngài vì sao thì được là phú chấn, tức là nói là về cái tiết là ngài sinh ra sau khi là tâm hồn của mình tức là thái tử rất là đa và xuất ra 6 năm sau thì làm gì thì nói rằng đó sau khi thái tử rất là đa với ta tu đà la thành thân để 3 năm thì ngài biết rằng ta tu đà la là có ma và ngài nói với phụ vương của mình rằng đó ta tu đà la là có ma và con vẫn muốn xuất ra. Nói như vậy thì phụ vương không quan thể xuất ra, cũng là một hôm thì ngài vẫn trốn được thành xuất ra đi và ra tu đà la ở lại cùng mang thai như vậy 6 năm sau mới thả sinh ra ở ba. Vì là 6 năm mang thai như vậy mới sinh con, cho nên là nhân dân vẫn nhất ở trong thành là ai cũng về ra tiếng mà nói rằng là ra ở ba không phải là con đấy thì rất là ta. Thời gian tiếp cận nhiều quá như vậy thì đức vua tình cảm thấy là cũng không muốn lòng, cũng nghĩ rằng làm gì có cái chuyện 2 năm, 2, 6 năm trời. Vì vậy mà tình cảm cũng hoài nghi. Vì mọi người cứ lời quan tiếp cận như vậy thì một hôm thì ra tôi đã đang mới đế cái con nhỏ mình mới sinh ra đó đứng trước một cái đống lửa lớn và áp lực rằng nếu đứa con này tích thực là con của tất cả ta thì nguyện gì cho mẹ con tôi nhảy vào lửa lửa cũng chạy. Nói như vậy là liền là ôm đứa con hay mẹ con nhảy trong cái đống lửa phần lớn và nhảy vào một cái thì liền là trời nổi cơn giận và đổ mưa như thác, liền là cái lò lửa đó liền tắt ngay trong một khoảnh khắc rất ngắn và hai mẹ con là bình an vô sự, không có một bước mảy may nào về nóng cháy cả. Cho nên người dân làng lúc đó với cả tất cả người dân ở trong cái kinh thành đó, cả các ngôi đình tạm nữa mới biết rằng là đứa con đó chính là con của thái tử Cát Đà La chứ không phải là con mà đã cũng như là một số người đồn đại. Cho nên đấy là câu chuyện kể ra hồi ba vì sao này nó tên là phú chướng. Phú tức là che đậy, chướng tức là bị chướng nặng. Ở trong sách Sari Di Luật Luật Giải đó có kể rằng đó do ở kiếp trước nhà ra hồi ba vốn là một đứa trẻ trong sông nghịch ngợm, một hôm là ngài nhìn thấy một cái hang chuột, thấy cái con chuột mẹ chui vào trong cái hang đó và do cái sự chơi đùa tinh nghịch của ngài cho nên ngài dùng đất dùng đá ngài lấp cái hang chuột lại, lấp lại và ngài rèn chặt chặt dùng cả đá cả đất để rèn chặt vào và do con chuột mẹ khi đó nó đang có mang không kiếm thức ăn được và phải chịu đói ở trong cái lỗ hang sâu đó và con chuột mẹ phải dùng cái sức của mình để đào để bới, bới nó 6 ngày mới ra được khỏi cái hang đó, dùng sức để bới thì khi đó nó đang con chuột nó vừa là ăn có mang vừa người là không được ăn uống 6 ngày để cho nên ăn cho nên sức yếu, sức khỏe càng ngày càng yếu đi. Cho nên phải nào 6 ngày thì mới đoạt ra khỏi cái hang đó để kiếm ăn. Vì những nhân duyên đó cho nên là gì? Cái quả báo đó cho nên là ngài Ba Hồng La phải ở trong thai mẹ, ở trong bào thai của mẹ là 6 năm. Chúng ta biết là gây tội có 6 ngày mà ngài phải chịu ở trong thai mẹ 6 năm. Cho nên Ba Hồng La còn bị là phú chiếu là vậy. Mà trong cái bài ngày 8 là hôm chúng ta trong cái quyển Kinh Phong này chúng ta thấy ra luôn là ra lưỡng vô hỏa một các thanh hương chí tâm kim cương nhất chú kiến thập phương nam hương con cái của đất chúng ta. Trong câu đó cũng chính là kể lại cái tích chuyện của bản gia luôn là ra và thân mẫu của La Hầu La sinh ra ngày phải 6 năm trời như vậy, quan đức như vậy, nhảy vào lửa, lửa không cháy được mấy liên hoan được cho mình cho hai mẹ con. Đó chính là những tích đó về ngày. Và chuyện kể về ngài nói rằng là La Hầu La vốn sinh ra nó rất là nghịch ngợm, rất là tinh nghịch, nghịch lắm đấy, rất là nghịch. Khi biết cái tôn mà đi về thành Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp giáo hóa cho dòng họ Thích đó, khi đó La Hầu La mới là 6 tuổi và tức là cái Thế Tôn là giáo hóa khuyên đi xuất gia và La Hầu La khi đó là cũng theo cái Phật đi xuất gia. Vì tuổi còn nhỏ cho nên là La Hầu La rất là nghịch ngợm, mọi người đi đến kể cả các đức vua, bất cứ một vị vua nào ở trong cái đất nước Độ thời bây giờ hay là cái tín đồ Phật tử là chỉ tăng đến thì thấy ngài đang chơi ngoài sân thì hỏi rằng là chú tiểu hôm nay là có Đức Thế Tôn ở nhà không? Nếu mà có Đức Thế Tôn ở nhà thì ta có ai bảo là không, Đức Thế Tôn nay đi vắng rồi, Đức Thế Tôn đang ở đó, đang đi thuyết pháp ở nước khác rồi. Nếu mà không có thì La Hầu La bảo là có hôm nay Đức Thế Tôn ở nhà, các thầy hay là các ông hay là các Phật tử cứ đợi một chút, nhưng mà đợi từ sáng đến chiều chẳng thấy Đức Phật đâu. Thì cái chiều này hỏi thì mọi người hỏi thì ra mới biết là hôm nay Đức Thế Tôn không ở cung sáng này mà Đức Thế Tôn đang đi du hóa ở nơi khác. Nhưng La Hầu La mới nói là ngày này, nếu có Đức Thế Tôn ở nhà thì La Hầu La là nhìn gần bảo hôm nay Thế Tôn đi vắng rồi, không về. Thế mọi người ra về nhiều lần như vậy thì mọi người xin cái tâm là không hoan hỉ. Một hôm về vua Tần Bạc Sa La đến thì La Hầu La cũng dùng cái chiêu đó để nói dối vua Tần Bạc Sa La. Thì vua Tần Bạc Sa La hỏi là hôm nay có cái tôn ở nhà không, thì bảo cũng rằng là thánh pháp nơi cái tôn. Thì La Hầu La bảo con hôm nay con cấu không nhà, con đi chơi đi vắng rồi. Vừa nói như vậy thì La Hầu là ngài vua Đức Vua Tần Bạc Sa La đang định quay về thì lại thấy Đức Thế Tôn từ trong cung xá đi ra. Vua Tần Bạc Sa La liền quay vào và đem chuyện đó nói với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền là cho gọi La Hầu La đến và bảo La Hầu La bưng cho một chậu nước. La Hầu La liền bưng trong chậu nước lên và Đức Thế Tôn cái chậu nước sạch đó ngài liền là liền dùng rửa chân. Đức Thế Tôn rửa chân xong xong bảo La Hầu La đem nước này để mà thì nấu nước, nấu nước nấu nước. La Hầu La bảo là cái Thế Tôn nước thì ngài đã rửa chân rồi, bẩn rồi, sao uống được nữa? Không uống được nữa thì đem lấy cây thôi không uống được. Thế Đức Phật cũng nói như vậy này La Hầu La, người xuất gia cũng như thế. Nếu mà người xuất gia mà tu hành không chân thật, không dùng những lời chân thật để mà nói với người, để mà tiếp nhân độ thế, thì cũng như cái chậu nước này vậy, như chậu nước bẩn này vậy, không thể dùng được, chỉ có đem đổ đi thôi. Người cũng như thế, xuất gia mà không chất ác, không thật thà, người ta hỏi mà là nói dối mà nè. Như vậy thì ngươi có khác gì cái chậu nước bẩn đó, không dùng được để ăn uống, tắm rửa đặt chỗ mà chỉ có đem đổ ra ngoài cái cây thôi. La Hầu La nghe Phật nói như vậy liền hối hận, quỳ xuống trước mặt Đức Phật xin sám hối và xin lỗi vua Tần Bà Sa La. Đức Thế Tôn hoan hỉ và dạy cho một bài pháp từ nay trở đi là phải tu tập, phải thật thà chất phác, chịu thương chịu khó làm những việc mọi người không muốn làm, nói những lời chân chính lương tâm. La Hầu La nghe Đức Phật nói như thế và từ đó ngài phát nguyện là gì? Từ giờ trở đi tất cả những việc khó khăn, những việc khó nhọc mọi người không muốn làm thì La Hầu La đều xin Đức Phật ra làm. Ví dụ cụ thể như là việc quét bồn cầu chẳng hạn, thế là các nhà vệ sinh ấy, lau dọn nhà vệ sinh ấy cho chúng ta nữa. La Hầu La từ đó khi tuổi còn nhỏ nhưng phát nguyện là cả một đời mình cho đến sau này chứng đắc kết quả là thì La Hầu La vẫn là luôn luôn là đi làm những cái việc bẩn thỉu khó đạt nhất, mọi người không ai muốn làm thì ngài liền vào làm, kể cả nấu cơm thời đó không có nấu cơm, xin lỗi, kể cả vun nước, quét dọn căn phòng, rồi quét dọn cái sáng, rồi nhất là cái việc quét dọn nhà vệ sinh, đấy là một việc bẩn không ai muốn làm. Đây là tôi nhìn lại La Hầu La thường nào. Và Đức Phật sau này khen người La Hầu La là người có bậc hạnh đệ nhất trong các đệ tử của Đức Phật. Bậc hạnh tức là cái hạnh của ngài ở sâu kín bên trong đó, không ai biết được. Mà trong cái diệu pháp liên hoa Đức Phật nói là tôn giả La Hầu La không chỉ là đệ tử bậc hạnh đệ nhất của ta, mà tôn giả La Hầu La đã từng làm đệ tử có bậc hạnh đệ nhất trong vô số các đức Phật thời quá khứ. Về tương lai, La Hầu La cũng sẽ là trưởng tử và sẽ là người là vị tôn giả có bậc hạnh đệ nhất trong các đệ tử thành Phật về sau này đấy. Đó. Trong khi nhiều năm liên hoan, Đức Thế Tôn còn khen ngợi và phong khí như vậy cho tôn giả La Hầu La. Tiếp đến là tôn giả Kiều Phạm Ba Đề. Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề Kiều Phạm Ba Đề, tôn giả Kiều Phạm Ba Đề, ngài tôn giả này có một cái tật, có một tật rất xấu. Tật rất xấu đó là tôn giả bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu, tôn giả đều là lúc nào là cũng có cái miệng của ngài lúc nào cũng nhai đi nhai lại như một con trâu ấy, ngủ ngài cũng nhai. Chứ không phải là lúc nghe cơm nhảy lên ngay mà lúc nào lại cũng nhai. Cho nên á, Kiều Phạm Ba Đề chúng ta còn định là gì? Còn định là trâu nhai hay là bò nhai. Thế thì con trâu, nó chúng ta biết con trâu không? Ban ngày nó ăn cỏ, xong rồi chiều này thì đấy nó lại nó ứa cái cỏ từ miệng ra và nó nhai. Nó cứ nhai như vậy. Cho nên đêm kia chúng ta thấy nó nằm ngủ, mắt nó nhắm ngủ nhưng mà miệng nó cứ nhai. Vì dạng này của trâu ấy là nó không có chức năng để làm cho cỏ nó nát ra, cho nên là nó vì vậy mà nó phải lên về chiều về lên về nghỉ là nó phải ứa cỏ ra để nhai thì nó mới tiêu hóa được. Chuyện kể rằng về Đức Phật thời Đức Phật Tỳ Bà Ni, về nhiều kiếp về trước có Đức Phật Tỳ Bà Ni xuất thế. Thời Thượng Tháp của Đức Phật Tỳ Bà Ni đó có một vị Thánh Tăng A La Hán chứng quả, nhưng vị Thánh Tăng này đã già rồi, đã già. Một hôm thì tiền thân của ngài Kiều Phạm Ba Đề này Ông vốn là một người xuất gia, một người tỷ kheo trẻ, nhìn thấy vị tỷ kheo già đang đọc kinh tụng kinh nhân, vì vị tỷ kheo già nó dùng hết căn rồi, không còn cái căn bản của cho nên ngày tụng kinh nó tiến hơn nữa. Ngài đọc nhìn nó rất buồn cười, hiện trạng cái việc đọc mãi đường câu, cùng mãi đường chữ, tiếng thì không hay, miệng thì đọc thì nó cứ phải chạm môi sang bên này, rồi chạm môi sang bên kia. Thì khi đó, cái kiểu hạng bác đề cũng là một người chỉ thiết còn trẻ, cho nên nói về chỉ thương già cho rằng là ông châu, châu ông đọc kinh như là châu ngay ấy, cái kinh là châu ngay đỏ ấy. Nói như vậy, thì cái vị tỷ kheo già kia nói rằng này, ông biết ta là ai, ta chứng được quả a la hán rồi, cho nên nay ông nói như vậy, ví con trâu đối với một vị a la hán tụng kinh thì cầu của ông cũng nhỏ đâu, sau này ông sẽ bị đọa vào địa ngục, mà bị đọa làm kiếp trâu đấy, ông phải nhanh 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 sám hối thì cái tội của ông mới giảm nhẹ được. Không có là ông sẽ mãi mãi vào trong thân xuất sinh và trong đường mục đấy. Nghe vị tỷ kheo già nói như vậy thì cái vị tỷ kheo trẻ kia liền vội quỳ gối sám hối, ăn năn sám hối trước vị tỷ kheo già kia, và vị tỷ kheo già kia hoan hỉ cho sám hối. Tuy cho sám hối rồi nhưng mà sau này tôn giả Kiều Phạm Ba Đề vẫn đọa làm thân châu 500 kiếp các kinh địa. Chê A La Hán, chê Thánh Tăng có một câu thôi mà 500 đời sinh làm thân châu. Do 500 đời đã sinh làm thân châu vì vậy mà ông chưa bỏ cái tập khí. Bây giờ được sinh ra làm người, làm đệ tử của Phật rồi, chứng đắc thánh quả A La Hán rồi mà vẫn còn nghe tỏng kẻ thân châu. Cho nên Đức Phật mới bảo rằng thôi, ông đừng ở lại thế gian này nữa, cho ông dùng thần thông để lên trời và sống ở trên cõi trời khi tưởng tư tưởng xứ. Ở lại thế gian thì mọi người thấy ông là chê ba, là chê ba thì là ông đi giống A La Hán gì mà không có ai đi, ngủ đêm cũng nhăn, ở chỗ nào cũng nghe tỏng kẻ như con trâu như thế, để tật của ông không thể nào bỏ được, cho dù chứng thấy quả là hắn cũng không bỏ được. Vì vậy cho nên bây giờ thôi, tất nhiên ai thay cho là cho ông lên chuyển lên dùng thần thông để lên sống ở trên cung trời khi tưởng khi đi tưởng xứ, tức là cõi trời đó thành cho các vị chứng của sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả A La Hán thường ngay đêm chung sống với nhau ở cõi trời đó, và là cõi trời thiên cư thiên. Thế là cõi trời hữu nghị, nên là đọc nhiều kinh vật. Và đó chính là nói sơ qua về ngày Kiều Phạm Ba Đề. Còn ngày Tân Đầu Ngư Khả La Đoạn, ngày Tân Đầu Ngư Khả La Đoạn Tân Đầu Ngư Khả La Đoạn ở tiếng Phạm dịch là lời căn. Chuyện kể về ngài là ngày xưa kia là có một nhà thí chủ dùng một cái bát bằng gỗ thiên đàn rất là thơm, rất là đẹp. Bát chỉ có một cái thôi, vì này đem treo lên một cái cây rất là cao, mà cái cây này trơn không ai trèo được, phải dùng thần thông mới lấy được. Chúng ta biết là thời Đức Phật còn đại thế, các đệ tử phải dùng thần thông mới Phật không cho. Trừ trường hợp đặc biệt như là hàng phục yêu ma quỷ quái thì ngài mới cho dùng. Như là hôm qua tôi kể ngài mình chỉ biết hàng phục độc lăng thì Đức Thế Tôn mới cho đi là hàng phục mới dùng thần thông. Thế còn bình thường không được dùng thần thông để thuyết pháp, không được dùng thần thông để mà khai thang với mọi người. Nhưng mà ở đây á, tôn giả Tân Đầu Ngư Khả La Đoạn này vì là rất thích cái bát bằng gỗ quý kia mà làm rất là đẹp kia, cho nên là gì, các đệ tử không ai dám dùng thần thông mà trèo không trèo được. Riêng tôn giả Tân Đầu Ngư Khả La Đoạn liền dùng thần thông bay lên lấy chiếc bát đó, thì chiếc bát đó rất là đẹp, và khi về thì ông vì Đức Phật biết được chuyện đó thì dùng phương tiện của cách cái ông Tần Tân Đồng Vân và nó bảo là, và cái câu nói là ông không được phép nhận cái bằng như các vị thánh tăng đệ tử khác, vì ông thì ông còn tham cái bát tốt, nhưng mà ông còn tham cái sự cúng dường của nhân gian, cho nên Như Lai không cho nhận cái bằng mà để ông ở lại ở thế gian này chờ cho đến khi đến Như Lạc thành Phật thì ông mới nhận cái bằng. Cho nên bây giờ ông ở lại thế gian để thọ nhận thay Như Lai và thay các bạn người tử khác để thọ nhận sự cúng dường của chúng sinh ở trong quá trang bản này, tạo phước điền cho họ. Vì ông ẩn ông muốn cái sự cúng dường của nhân dân mà, cho nên không cho nhận cái bằng, bắt ông phải nhập định và thân thân đi nhận sự cúng dường ở khắp nhân gian này. Cho nên chúng ta mới thấy là trong tất cả các pháp cúng thường là thỉnh ngài tôn giả Tân Đầu Như Khả Na Bà này để làm người chủ trì đứng ra nhận cái sự cúng dường của chúng ta, kể cả cúng dường thí thực hay cúng dường chay tăng vân vân, tất cả sự cúng dường của tín đồ Phật tử liên quan đến Phật giáo đều do ngài Tần Tân Đầu Như Khả Na Bà này chứng minh và mặc thực, sau đó mới đem phân đi đâu để phân. À, cho nên là ở đây ngài được gọi là được cái biệt hiệu là thế gian cúng dường ngài đệ nhất, ngài Tân Đầu Như Khả Na Bà này được gọi là thế gian cúng dường đệ nhất, họ nhận sự cúng dường của thế gian đệ nhất. Ngài tiếp theo là ngài Ca Ni Là Di. Ngài Ca Ni Là Di tiếng Trung Quốc dịch là Hắc Quan. Tôn giả này có màu da rất đen, nhưng trên thân ngài có ánh sáng. À, trên thân ngài có ánh sáng, và đặc biệt ở trong con mắt của ngài phát ra ánh sáng. Cho nên ngài con đen này đi, ngài nhìn thấy đường. Trên thân và con mắt của ngài phát ánh sáng nhìn thấy đường. Chuyện kể rằng vào một cái ngày, vào một cái buổi đêm tối đó, ngài đi ra ngoài đường. Và trên thân ngài phát sáng và mắt của ngài phát sáng, thì có một cái người phụ nữ mang thai đi ở trên đường nhìn thấy ngài từng nắm ai sợ hãi quá và chạy vấp ngã và sảy thai. Việc đó được nói với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn bắt đầu là nhân cái chuyện đó và cấm từ giờ để đi cấm các vị thủy tiêu tối không được đi ra đường để tạo, tối là phải ở trong ngồi thiền nhập định tu tập ở trong chùa, thì không được ra ngoài đường phố để dạo chơi ngoài phố xá, không được dắt gì ra đi chơi ngoài phố. Từ đó cũng có thể một cái lấy cấm của Đức Phật, để Đức Phật cấm chế định là chỉ theo không được đi ra đường dạo chơi, đêm tối không được đi ra đường dạo chơi như là nam thanh nữ tú ở ngoài đời vân vân. Ngài Tôn giả Ca Ni Là Di này có cái biệt tài là thuyết pháp độ sinh, giáo hóa cho mọi người tu tập theo đạo lý của Đức Phật cũng rất là nhiều, cho nên ngài cũng có thể được coi là một vị hộ pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kế tiếp là ngài Ma Kiết Tân Na. Ngài Ma Kiết Tân Na dịch là Đại Phòng Tú, vì ngài được trang là cầu đảo ở tinh tú mà sinh ra ngài. Đại Phòng Tú tức là một trong tám vị tinh tú ở trên trời đó, cầu đảo cái vì sao đó, cái vị thần đó mà sinh ra ngài, cho nên lấy cái tên cái ngôi sao đó Ma Kiết Tân Na dịch là Đại Phòng Tú, tức là một trong tám cái ngôi sao, tám cái vị thần cai quản cái ngôi sao, cái tinh tú đó để đặt tên cho ngài. Ngày tiếp theo này là Bạc Câu La. Ngài Bạc Câu La tiếng Phạm dịch là Thiên Dung. Ngài là có tướng mạo rất đẹp và sống lâu đến 180 tuổi mới được Niết Bàn, cho nên thọ mạng của ngài được gọi là đệ nhất. Vì chuyện về ngài nói rằng đó, vô số kiếp về trước cho đến khi ngài gặp được Đức Phật Thích Ca, ngài không bao giờ phát sinh, Cho nên đời nào sinh ra ngài cũng được thọ mạng như vậy, mà đời nào ngài cũng hoan hỷ bố thí cũng chẳng. Cho nên ngài sinh ra luôn luôn được sinh vào nhà vương công quý tộc giàu có, không có thiếu thốn bất cứ một cái gì cả. Cho nên kiếp này sinh ra ngài cũng vốn là được sinh là thái tử, con của một vị vua ở đất nước Ấn Độ thời bây giờ. Kế là tôn giả Anuloka. Anuloka dịch là vô bẩn. Nhân duyên của ngài cũng là một cái tấm gương để cho chúng ta học theo. Vào thời Đức Phật là xuất gia ở thế giới đương vị đói kém, người người không có cơm ăn, chỉ có những Phật xuất gia chỉ có ăn gốc cây và lá cây uống nước suối mà thôi. Bây giờ có một vị chư Phật đi hóa duyên, hai tuần lễ ngày mới hóa duyên một lần, hóa duyên đủ để ăn cho một tuần. Nếu hóa duyên không được thì hai tuần lễ đó ngài không ăn cái gì cả. Một lần kia đi xuống núi thì gặp được ngài Anuloka, tức là tiền thân của, và ngài Anuloka hoan hỉ cũng làm cho vị vị chư Phật đó, do cái nhân duyên cũng giảm đó. Cho nên từ đó cho đến nay, trải qua bao nhiêu đời kiếp rồi, ngài Anuloka không bao giờ bị sinh vào cái nhà đói nghèo và cùng khổ. Cho nên ngài Anuloka này được gọi là sinh ra chỗ nào thì liền là ngài được no đủ, sinh vào nhà vương tông quý tộc giàu có và không bao giờ thiếu về tiền tài của cải. Cho nên ngài xuất ra chúng ta cũng quả là hắn rồi, đi đến đâu thì toàn là cái người giàu có mang cái thức ăn ngon của mặt đẹp, thế thì cũng làm cho ngài thôi, cái là phúc báo của ngài. Tiếp theo là câu như thì giảng sư đại đệ tử, tức là các vị đại đệ tử như mà tôi đang nói hôm qua và hôm nay đã có rất nhiều, 1250 vị đệ tử lớn như thế, và còn rất nhiều những vị mà không kể tên vào trong chúng đó nữa tham dự cái pháp hội, tức là cái kinh nam mi đà này có rất nhiều như vậy. Ngày mai thì chúng ta sẽ học vào chúng thành tựu của Bồ Tát, hôm nay chúng ta học chúng thành tựu của Thanh Văn, và đã hết giờ để đại chúng chúng ta chuẩn bị để làm lễ hồi hướng.
Me.